Thanh Phương xin kính chào quý vị. Trong chương trình truyền hay trong tuần kỳ này, kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của nhà văn Lê Cần Thơ với nhan đề Bộ Ngựa Gõ Của Bà Tôi. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Vậy là bộ ngựa gõ của ba tôi vĩnh viễn không còn trong ngôi nhà của ba nữa. Bộ ngựa mà ba trân trọng giữ gìn như một báu vật trong đời, kể từ khi ông bà ngoại cho ba má làm của hồi môn lúc cưới nhau đầu thập niên 30. Khi đó, ba vừa tròn 25 tuổi, còn má nhỏ hơn 5 tuổi. Bộ ngựa gõ gồm có 3 miếng dán gõ mun ghép kết nhau, mỗi tấm có độ dày tới 1 tấc 2. Đặt trên 2 con bò ngựa cũng bằng gõ, được trổ mộng rất nghệ thuật, không thấy bất cứ dấu đinh nào. Mặt bộ ngựa có viền khảm xà cừ chung quanh thật đẹp, được lau chùi thường xuyên nên lên nước bóng người. Những buổi trưa nắng mà nằm lên đó cảm thấy mát lạnh luôn. Ông ngoại tôi trước đây làm trong ban viên chức hội tề của xã và có dịp mua bộ ngựa đó về đặt ngay trong phòng khách của ngôi nhà ba gian hai trái mà dàn cột kèo bằng gỗ tốt, các cột đều bào tròn bóng lộn. Mái nhà thay vì lợp ngói âm dương, ngoại tôi lại lợp bằng lá tàu tách bẹ chứ không phải lá chầm. Ngoại nói cách lợp đó trong nhà mát mẻ quanh năm và cũng vài ba năm mới lợp lại một lần. Đúng ra khi cưới vợ thì ba tôi vô ở rể như nhiều gia đình khá giả vào thời đó, nhưng ông bà ngoại tránh những điều tiếng không hay nên cho cất một căn nhà nhỏ phía bên kia con mương để con gái và rể ra riêng liền sau đám cưới. Trên vuông đất hai công có thể trồng trọt đôi ba cây ăn trái, nên ba má không đem bộ ngựa về, phải gửi lại nhà của ông bà ngoại. Ban đầu ông bà ngoại rầy, cứ đem về nhà, bị đó là tài sản mà ba má tặng vợ chồng con. Nhưng ba má cứ nài nỉ gửi lại, nêu lý do chờ khi nào ăn nên làm ra, có nhà lớn rồi sẽ đem về. Bởi vậy mà bộ ngựa gõ vẫn còn ở lại nhà ông bà ngoại tới nhiều năm sau đó. Hồi chiến tranh xảy ra, nhất là lúc quân đội viễn chinh Pháp chiếm đóng nhiều nơi, tổ chức những cuộc càn quét diệt minh trong vùng nông thôn, thì nhà của ông ngoại trước sau bị đốt tới 3 lần. Mặt bộ ngựa gõ bị cháy xém nhiều chỗ, và ngôi nhà ba gian hai trái của ông bà ngoại không còn nữa, phải cất lại căn nhà nhỏ hơn để ở, ba má mới khiêng về đặt bên nhà nhỏ của mình. Như đã nói, bộ ngựa như là một báu vật trong đời của ba, bởi 2 lý do. Thứ nhất là suốt cuộc đời trai trẻ cho tới ngày lập gia đình, ba là một thanh niên nghèo, trôi dạt từ miệt Ba Giác, Mỏ Cải, Bến Tre qua tới làng Trường Long khi ho còn gái, ở Đậu Đạt để làm thuê làm mướn sanh nhai, thì làm sao có đủ khả năng để mua nổi một bộ ngựa gõ quý giá đó. Hơn nữa, chưa có gia đình nhà cửa thì mua để làm gì. Trong một buổi chiều mưa dầm tháng 6 năm 1965, cái năm mà bom B-52 ném sập ngôi giáo đường của nhà thờ ông Hào bởi tiểu đoàn Tây Đô của Việt Cộng, đặt khẩu pháo phòng không tại ngay tháp chuông bắn phi cơ bay qua đó. Tôi ngồi hỏi chuyện ba tôi về nghề đăng cá để viết bài cho nhật báo miền Tây trên một tấc đất ngọn sao do thi sĩ Kiên Giang phụ trách. Vui miệng, ba tôi kể luôn chuyện lưu lạc từ Bến Tre qua Cần Thơ rồi cưới được vợ với bộ ngựa gõ làm của hồi môn như vậy. Lý do thứ hai là nhờ bộ ngựa gõ làm vật che thân cho cả gia đình tôi trong một đêm đạn pháo binh mà thời đó tuổi trẻ chúng tôi gọi là ô bít, từ chợ Phong Điền bắn vào miệt Trường Long rớt ngay căn chòi tre ngoài bờ giường của gia đình, gồm có má, anh trai, tôi và đứa em gái đang nằm ngủ trong trảng xê năm 1953, tức là trước năm đình chiến. Đêm đó, bà đi đăng cá trong kinh chợ thợ, sáng ra chèo ghe về, nhìn cảnh tượng kinh hoàng mới thức vía kinh tâm. May mắn là tất cả gia đình tôi vẫn còn sống sót nhờ ngủ trong hầm trảng xê bên trên lót bằng bộ ngựa gõ dài 1 tấc 2, đắp đất dung cao cả thước. Trái đạn chạm xuống nổ tung, hất hết lớp đất phía trên để lòi mặt ngựa gõ ra ngoài. Trong hầm, má con tụi tôi như bị hất tung lên nhưng chẳng thương tích gì. Thật là điều kỳ diệu. Bộ ngựa gõ quá nặng, mỗi tấm dáng tới mấy người khiêng mới nổi mờ. Có lẽ nhờ nặng vậy nên suốt nhiều năm chiến tranh, Bao nhiêu lần lính tay lính ta cùng vô bố ráp quầy tôi vẫn tha, không thèm chở đi. Trong khi mấy cái tô chén dĩa kiểu của ông bà ngoại cho mỗi lần chạy tay, ba má tôi đều bỏ xuống mương giường để giấu, hoặc thì bị xâm bể, hoặc thì bị mò lên lấy đi mất tiêu. Mỗi lần một số, cho tới sau này không còn cái nào trơn. 15 cái lu mái dầm dùng đựng lúa giống và nước mưa để uống, nếu không bị lấy đi thì cũng bị giọng bắn súng lủng đích hết. Ba má tôi phải tìm cách chét giá lại để mà xài. Thổi đó, chạy tay liên tục nhăn cơm bữa, và giống như chuyện đùa giỡn, bị lính chỉ đi dọc theo con đường đất hai bên bờ sông, cho ông đi lùng sục ngoài vườn ruộng như thời chiến tranh sau này. Cứ mỗi đêm, khoảng 3-4 giờ sáng, dân làng, ai nấy đều thức dậy, nấu nồi cơm với kho nồi cá, rồi thúc giục con cái, xuống xuồng, chèo chống vô kinh mới, chạch thợ hay hội đồng quỳ, chỉ cách bờ sông ngã cái chừng 3-4 cây số đường chim bay. Xuồng đậu ken nhau trên dòng kinh, bề ngang chưa đầy 10 thước để tuấn tay. Phần đông chạy tay là đàn bà với con nít, còn trai tráng và đàn ông thì ở lại chạy sau cùng bằng đường bộ hoặc theo vào khu vực trốn tay với đoàn xuồng ghe đi trước, hoặc chém về ngoài bờ ruộng hay lung đìa nơi đồng trống có nhiều sậy đế chằng chịch, bị biết chắc là lính tay không bao giờ bén mảng lục soát ngoài đó. Dòng kinh chạch thợ cũng như kinh hội đồng quỳ đều băng qua cánh đồng trống bạc ngàn, thỉnh thoảng mới có bóng mát của sàn trăm bầu. Buổi trưa nắng chang chang như thiêu như đốt, cũng ráng chịu đựng và mong đợi có cơn gió hiếm hoi dục thổi qua cho đỡ oi bức. Theo dõi bước chân của lính Tây bằng cách nhìn những bận khói với các tàn tro bụi lá quyện lên cao do những căn nhà bị đốt là biết chúng đã đi tới đâu. Thường thì khoảng 3-4 giờ chiều, lính đi bố ráp bắt đầu rút về phong điền. Bà con lại lục tục chèo chống trở về căn nhà của mình thì trời chạng vạng tối. Không phải nhà nào cũng bị đốt, nhưng chắc chắn một điều là cuộc bố ráp nào cũng có một vài căn nhà làm mồi cho bà quả, và dĩ nhiên màn trời chiếu đất sẽ tới với những gia đình bất hạnh đó. Bây giờ nhắc lại chuyện chạy tay, tôi cảm thấy tức cười cho sự hiểu biết hết sức ngây ngô của bà con quê tôi thời đó. Bởi vì tôi còn nhớ có lần đoàn ghe xuồng chạy tay của dân làng đậu dọc dài trên kinh chạch thợ, giữa trưa nắng vậy thì trên đầu có máy bay đầm già mà sau này lớn lên tôi mới biết đó là máy bay quan sát L-19 bay qua đảo lại trên đầu. Dưới này nhiều tiếng kêu hú inh ỏi của người lớn bảo tụi tôi hãy im lặng, đừng cười giỡn lớn tiếng, trên máy bay nghe sẽ bỏ bơm chết hết. Tụi tôi còn nhỏ, xem chạy tay như là chuyện chơi, đâu có biết gì là nguy hiểm đâu, bởi vậy cứ cởi quần áo nhào xuống dòng kinh lặn hụt đùa giỡn, bởi trời nóng quá mà, rồi giờ đất sét cục chọi nhau khiến người lớn phải từng chập rầy la hết đầu này tới đầu kia. Sau này hiểu ra máy bay quần trên đầu quan sát thấy hết, biết phía dưới là thường dân con nít nên tụi nó để yên không nguy hiếp, chứ nếu cần thì đã giết hết chúng tôi rồi. Một hôm chạy tay trở về, bà con ai về nhà nấy, má với mấy anh em tôi đậu xuồng tại mương ranh đất giáp nhà thím bà xuồng. Sau khi cột dây cẩn thận, mẹ con lục tục bước lên bờ với nồi niêu và tấm đệm đi vô nhà. Mới vừa bước tới sân, trong bóng tối chập chờn thì nghe tiếng hét lơ lớ giọng Dược Minh Sơ, cùng lúc với tiếng lách cách. Vì sao mới biết đó là tiếng kéo cơ bẩm lên đạn. Lập tức có tiếng người Việt Nam la lên,
đứng lại, đứng lại, giơ tay lên đầu, đừng đi, nó bắn đã.
Mấy mẹ con chúng tôi hoảng quá làm theo lời của người kia,
tất cả ngồi xuống.
Rồi người đó bước tới trước mặt chúng tôi, bấm cái đèn xẹt qua xẹt lại hỏi,
có tất cả mấy người, đàn ông đâu?
Má tôi nói, bốn người, tôi với ba đứa con.
Còn chồng bà đâu? Có làm việc mình không?
Dạ không có, chồng tôi đi đăng cá vài bữa mới về một lần.
Có thiệt không?
Dạ thiệt mà.
Nhà bà ở đâu?
Dạ nhà này của tôi. Vừa nói, má vừa đưa tay chỉ vô căn nhà trước mặt.
Cứ ngồi chờ, tôi thưa lại cho Quang biết.
Người lính Việt Nam bước lại, nói gì với thằng Tây mà anh ta bảo là Quang. Chút sau quay lại nói,
Quang một bảo cho vô nhà, nhưng ở trong đó không được mở cửa ra. Ra ngoài sẽ bị bắn chết đó nghe. Để sáng ra Quang tập hợp bà con lại nói chuyện, nhớ chưa?
Dạ nhớ. Đó là lần sau cùng có những trận đốt nhà do lính Tây đi bố ráp vào làng Trường Long của chúng tôi. Bởi vì bà con lầm tưởng là Tây đi bố rồi rút về như những lần trước. Nào ngờ chúng ở lại để đóng đồn tại giam ông Hào. Tôi nhớ đó là đầu mùa đông năm 1953. Đất nhà ba cách đồn mấy trăm thước phía bên kia sông, nhưng lại nằm trong tầm súng phóng lựu của đồn. Bởi vậy, rất sợ ban đêm Việt Minh về bắn phá, lính sẽ bắn trả nguy hiểm, bà mới đắp đất tu bổ lại cái hầm tráng C. Nhưng sau đó, lính đồn bảo phải phá bỏ, lý do tụi Việt Minh có thể núp trong đó, đánh phá đồn. Sau ba lần ông bà ngoại bị tay đốt nhà, rồi bị tuổi già cũng lần lượt quy tiên, ba má đem bộ ngựa về nhà mình. Đồn ông Hào cất xong, việc đi lại chờ bố dễ dàng, bởi cái trạm của Việt Minh đặt chỗ giam ông Hào đâu còn nữa. Hồi trước, ai mà muốn ra chợ Phong Điền hay Cái Răng, khi bơi xuồng ngang, phải giá trình giấy cho phép của ủy ban kháng chiến địa phương. Khi đi chợ về, phải ghé cho cán bộ gác trạm xuống kiểm soát đồ đạc mới được đi. Nhiều khi họ gửi mua món này, mua món kia, nhưng ít khi đưa tiền lại lắm. Mà đi chợ thì phải xài tiền xanh, là tiền Đông Dương, tiền giấy còn dòi, trong khi trong dùng thì xài tiền của kháng chiến, tiền có in hình cụ Hồ, giá trị xài như lẫm chuối. Bởi vậy ai mà có nhiều tiền phải đựng bằng ba bố tồi lận. Bộ ngựa bây giờ đã loang lỗ vết trái xém trên mặt, mấy hình khảm xà cừ chỗ còn chỗ mất. Bà mới mướn già lớn chở ra trại cưa Cái Răng, mướn cưa xẻ làm ba bộ, mỗi bộ có bề dày khoảng hơn ba phân. Như vậy, nhà ba má bây giờ tới ba bộ ngựa gõ, chứ không phải một bộ nữa. Thấy không có chỗ kê, phần bị gia đình cần phải mua sắm đồ đạc trong nhà, ba má kêu người ta bán đi một bộ, có người lại đòi mua bộ có mặt khám xà cừ, dù đã bị cháy xém. Suy đi nghĩ lại, ba bằng lòng, bị để lại chắc ba không thể có khả năng mướn người phục chế lại đẹp như xưa được. Còn lại hai bộ kê tại phòng khách, từ ngoài bước vô nhà, bên trái một bộ, bên phải một bộ. Chính giữa là bàn thờ gia tiên và một bộ bàn tròn với mấy cái ghế đẩu để ngồi uống nước. Năm 65, khi nhà thờ ông Hào bị máy bay B-52 ném bom sập thính đường và gác chuông, cả họ Đạo trong rạch ông Hào, nhà nào cũng có người chết. Bà con lần lượt bỏ xứ để ra chợ sinh sống. Ba má thấy không khí chiến tranh bắt đầu tái diễn trên quê hương mình, nên cũng bàn nhau gồng gánh ra xóm chài Cần Thơ tìm chỗ cất nhà để ở. Ba đã khiêng một bộ ngựa gõ ngâm dưới cái mương sau giường, hy vọng là hết chiến tranh thì về lại moi lên xài, chắc không bị mục đâu, bị ba nghĩ đơn giản là chiến tranh không có kéo dài. Còn một bộ thì chở theo ra Cần Thơ. Sau đó vùng quê Trường Long trở nên địa bàn hoạt động của tổ chức mệnh danh là Mặt trận Giải phóng miền Nam. Đồn bót bị phá sập không còn nữa, nên ba má cũng không có dịp đặt chân trở lại vùng quê. Sau biến cố Mậu Thân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa phát triển mạnh khi luật tổng động viên ban hành. Nhiều đơn vị địa phương quân tân lập được hình thành tại các tỉnh, thì đồn bót cũng được dựng lên khắp nơi. Trường Long cũng có mấy cái đồn. Đầu thập niên 70, công cuộc cải tổ hành chính công vụ của chính quyền diễn ra, các viên chức xã ấp lần lượt được bầu lên. Dân chúng tản cư những năm trước, rủ nhau trở về ngày càng đông. Ba má cũng theo dòng người đó trở về quê cũ. Công việc đầu tiên sau khi cất lại cái nhà một gian một trái để hai ông bà ở, bị lúc đó mấy anh em chúng tôi đã đi lính và lập gia đình hết rồi, mà chăm lo sửa sang giường tược với mấy công ruộng. Việc thứ hai là vét mương để mang bộ ngựa gõ lên, nhưng tìm hoài không thấy đâu trơn á. Sau này biết được là trong thời chiến tranh, nhiều gia đình ở lại, trong đó có một gia đình bám trụ đã giúp đem linh giùm. Ba má dò la hỏi thăm thì được biết là họ không xài mà đã bán rồi lấy tiền chi tiêu dùng từ lâu rồi. Ba má tôi cũng không biết phải làm sao, đành tiêu nghĩu lặng thinh. Sau cùng thì ba còn một bộ ngựa gõ duy nhất đã mang ra Cần Thơ trong lần tản cư năm 65 để ở xóm chài. Ba trở về quê cũ, kê trong căn nhà nhỏ trên phần đất quân bà ngoại cho năm xưa. Sau biến cố tháng Tư Đen 75, hai người anh của tôi, một đi tiếp vận, một đi quân vận, và đứa em gái tôi có chồng đi lính quận Phong Phú, cũng lục tục từ thành phố trở về quê nhà. Gia đình hai người anh được ba má tôi chia cho cái nền nhà với mấy bờ giường công ruộng, xúm xích nhau kế chồng mà sống. Đứa em gái thì về quê chồng ở rạch Nhum Ô Môn làm ruộng. Thằng em trai út của tôi có vợ là gia đình người Hoa ở chợ Cần Thơ, được chính quyền cách mạng cho đi dùng kinh tế mới ở ngã tư Cây Dương sau khi bị đánh tư sản bại bản. Còn tôi thì quá nhẹ dạ, tình nguyện vào trường đại học tổng hợp tới 6-7 năm trời, học hỏi quá nhiều điều đáng cay tủi nhục của kiếp con người mà bọn cán cối nói là tay sai mỹ ngụy. Tôi lưu lạc từ trại này tới trại khác của thời quân quản, nghe biết bao lời mắng nhiếc của cán bộ quản giáo, những tên lính về binh cầm AK lăm le chỉ bằng tuổi con cháu mình mà mỗi khi mở miệng là muốn lên lớp dạy cho tay sai mỹ ngụy những bài học nặc mùi chủ nghĩa Mác Lê rập khuôn như đã nói sẵn trong một cuộn băng các sách. Rồi tới khi bọn Pol Pot hoành hành ở vùng biên giới Tây Nam, các trường đại học tổng hợp được chuyển đi và giao cho chế độ quản lý trại giam của ngành công an. Và thời điểm này, những tên nhẹ dạ trình diện mang thêm một tháng tiền ăn như tôi mới biết là mình ở tù chẳng có bản án ngoài danh từ hết sức hoa mỹ, cải tạo không giam giữ. Tôi đã trình diện tại trường Phan Thanh Giản Cần Thơ trong 2 tháng, chuyển lên trung tâm huấn luyện Chi Lăng Châu Đốc để học 10 bài, làm tổng kiểm thảo xong để nghe cán bộ chữ lên chữ xuống, có lúc thấy mình như đã chìm xuống tận cùng của đáy xã hội. Sau đó, đưa đi lao động ở trại Mê Linh Long Xuyên, lại trở về Chi Lăng học tiếp 8 bài nữa, bởi họ nói học chưa tốt. Học thêm 8 bài vàng ngọc rồi, lại đi lao động ở nông trường Thắng Lợi, tại ngã ba Lò Gạch Tri Tôn. Khi Pol Pot tấn công rồi đốt phá Làng Ba Chúc một thời gian, tình hình quá phức tạp, chúng gom bi lại, chuyển hết lên trại Mỹ Phước Tây ở rừng đào Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Mấy năm sau, thấy chế độ quân quản không đủ sức tẩy não tụi ngụy quân ngoan cố như chúng tôi, bọn chúng thảy qua cho ngành công an quản lý trại giam. Thế là chúng tôi chánh thức được hành quân tới tận rừng sâu Xuyên Mộc. Chính khu rừng này, lúc chúng tôi được chuyển đến, trước đó đã chôn 81 người tù cải tạo. Trong số có nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, mà thời chưa đi lính, tôi đã biết tên trên báo chí. Hồi còn ở rừng đào, ba lặn lội đi thăm tôi. Hôm đó ba đi với đứa em trai út của tôi, nhưng bị thằng em bỏ dùng kinh tế mới trở về, tánh hơi ngang tàn. Bởi vậy, khi tôi kiểm soát giấy tờ gạn hỏi nó điều gì đó, nó nói không biết, chỉ có 2 chữ không biết thôi à, mà tụi nó đành cho thằng nhỏ đứng ngoài rào chơi suốt 2 tiếng đồng hồ, ba được vào gặp tôi. Năm đó ba tuổi cũng gần thất thập rồi, tóc muối nhiều hơn tiêu, con người gầy xuống trông thật đáng thương. Có lẽ ba đã thức quá nhiều đêm, trằn trọc, lo lắng đủ điều. Tôi nói, bời, ba đừng lặn lội đi thăm con nữa ba. Một vài tháng vợ con đi một lần gặp con, cho biết tin tức gia đình cũng được rồi. Ba ra đi làm gì nữa ba? Ba cứ chớp mắt nhìn tôi, như muốn nói điều gì đó mà nghe chừng trong cuốn họng ông nghẹn lại. Chợt nhiên, 2 hàng nước mắt lăn xuống đôi gò má nhanh như của ba. Tôi sững sờ. Trong người ba làm sao ba? Bộ ba có bị bệnh gì hả ba? Nhớ còn quá, ba cố gắng đi để gặp mặt con. Thằng Tâm đi theo ba, mà bị hôn cho vô. Con cố giữ gìn sức khỏe nha con. Ba biết con có nghị lực, nên ba luôn luôn tin con sẽ vượt qua được. Ba bị bệnh con à, nhưng chắc không sao đâu. Con đừng có lo cho ba. Bàn thăm nuôi xếp dài trong lán trại, dãy bên này là tù cải tạo, dãy đối diện là thân nhân. Ngồi đối mặt nhau nói chuyện qua lại như vậy. Mấy anh cải tạo viên làm trật tự thì đi tới đi lui, nhắc nhở sắp hết giờ thăm để chia tay, dành chỗ cho đợt khác vào. Các cán binh mang súng đi tới đi lui, nghe ngóng để răng đe, không cho phát biểu linh tinh và dặn phải nói chuyện lớn tiếng, không được xầm xì. Khi đưa ba ra tới khu vực cách ly gần cổng trại, tôi nhìn ra hàng rào thấy thằng Út Tâm đứng ngoài đó đưa tay vẫy vẫy. Tôi ứa nước mắt rồi cũng vẫy tay lại với nó. Rồi nhìn dáng ba đi liêu xiêu qua đoạn đường bị ngập của mùa nước nổi năm 78 tại trại vườn đào Cai Lậy. Tôi mãi miết nhìn dáng ba và thằng em phía ngoài cổng rào, thì tên vệ binh hét lớn.
Anh kia, trở về đội, hết giờ thăm nuôi rồi, muốn kỳ sao bị cướp không?
Chuyển ra trại Xuân Lộc, mỗi tháng cán bộ của trại thông báo cho viết thơ về thăm nhà và báo ngài được thăm nuôi với dặn dò quy định số kilo đồ được mang vào thăm. Nhiều tháng liên tiếp, tôi đều dặn gia đình đừng đi thăm nuôi, vì biết đường xá quá xa xôi, nhất là vào rừng sâu, không tiện chút nào. Qua năm thứ 2 Xuân Mộc, đột nhiên có một hôm, cán bộ trực trại xuống gọi tôi đi gặp thân nhân, không phải vào ngày trại tổ chức cho thăm. Tôi quá bất ngờ, không biết ai tới thăm mình nữa, nhưng cũng phải đi theo cán bộ. Bước vào khu thăm nuôi, tôi sửng sốt thấy người anh cả của tôi, trước làm ở đại đội tổng hành dinh bộ chỉ huy 3 tiếp dẫn căn cứ Long Bình, ngồi bên túi đồ, nhìn tôi mỉm cười. Cán bộ bảo tôi ngồi bên này, anh tôi ngồi bên kia, rồi bảo anh mở túi đồ moi ra từng món để kiểm tại chỗ. Xong đâu đó, anh ta bảo bỏ trở vô, anh tôi đẩy gói đồ sang cho tôi, khi cán bộ trực trại, bước ra đứng ngoài cửa canh chừng. Anh chị có khỏe không? Mấy đứa nhỏ nhà ra sao rồi? Ba má sức khỏe năm nào có tốt không vậy? 2 năm trước khi đi thăm em, nhìn thấy ba yếu lắm đó. Tôi cứ hỏi dồn dập, mà anh tôi thì cứ ngồi lắng nghe, muốn nói điều gì, nhưng đôi mắt cứ đảo qua lại, sợ thằng cán bộ kia nghe. Anh nói lớn tiếng, chị với mấy cháu của chú cũng khỏe, ba má năm nay già rồi, nay đau mai ốm, nhưng không sao đâu, chú yên tâm đi. Anh nghe lén đài BBC nói thành phần như chú, chắc sẽ có nhiều thuận lợi. Ba bệnh sản thận, bác sĩ ngoài bệnh viện khám và cho tò mua thuốc. Hiện ba đang uống thuốc. Ba nhớ chú, muốn đi thăm, nhưng đường xá xa xôi, má không cho đi. Ba bảo anh thay ba lên thăm chú, để về kể lại cho ba nghe. Mấy năm nay, về quê có làm ăn được gì không, mà có tiền đi thăm em vậy chứ? Mà anh nữa, 10 mấy năm lính, con đùm con đê, quen sống Sài Gòn, đụng cái về giường, có ai quen đâu rồi, làm sao mà sống?
Thì thời gian và thực tế, tập cho tụi nó thói quen chứ biết làm sao chú. Mà nhiều đêm trằn trọc, ba đi tới quyết định là bảo anh kêu người bán bộ ngựa gõ sau cùng để đi thăm chú đó. Mà anh không chịu. Nhưng mà má nói bà còn muốn còn bán để lấy tiền mua chút ít đồ ăn lên thăm thằng V. Thì con cứ làm theo đi, đừng để ba con buồn. Ông đau nhiều lắm, ông sợ ngày nó về, không gặp mặt được ổng hết chứ.
Nghe anh tôi nói, mắt tôi bỗng qua đi, bởi những dòng nước mắt tự nhiên lăn dài xuống má. Vậy là 1/3 của món quà vô giá mà ba tôi nâng niu gìn giữ suốt cả đời mình. Mãi tới thời điểm này, ông mới chịu buông xuôi, chịu để mất đi. Chỉ vì thằng con trai mà ông từng nói là, ba biết con có nghị lực như tôi. Thời gian thăm nuôi không nhiều, anh em cũng chẳng dám nói gì bởi sợ tên cán bộ nghe ngóng. Anh tôi nói nhỏ, thằng Tâm vượt biên thất bại, đang bị giam ở trại cái nước Cà Mau đó. Rồi ba biết không? Không, gia đình đang giấu, bị bệnh ba trở nặng. Anh lo cho ba. Vậy sao không để dành tiền lo thuốc men cho ba? Đi lên đây làm gì cho tốn kém vậy chứ? Ở nhà mình còn nhiều quý giá để bán có tiền nữa đâu.
Không đi ba đâu có chịu đâu à. Ba nói bán hết gia sản để lo cho chú, ba cũng vui lòng nữa kìa.
Câu nói mà tôi nghe đó, có lẽ là câu nói được lặp lại sau cùng của ba đối với thằng con tù tội như tôi. Bởi vì nhìn dáng anh tôi lủi thủi bước ra đường mòn để đón xe rời khỏi trại Xuân Mộc trong buổi xế chiều hôm đó, tôi có linh cảm là tôi đang mất tất cả những tình thương trân quý nhất của cuộc đời mình. Mấy tháng sau, tự nhiên có một đêm ngủ chập chờn, tôi chợt thấy ba. Lúc thì ông đang lặn ngụp dưới lòng rạch sâu để trải đăng, đặt từng chiếc lợp bắt cá. Lúc thì tôi thấy ông đang cầm phản phát cỏ trên cánh đồng ruộng, nước lên tới ống quyển để chuẩn bị cho một cái sắp tới. Lúc thì tôi thấy ông đang cầm gào tát nước trên mấy bờ giường trồng quýt đang hồi ra bông trắng xóa. Lúc đó thì tôi thấy ba đang đi lưu siêu từ chỗ thăm nuôi băng qua đoạn đường ngập nước tại trại giam Dường Đào Cai Lậy, mà ngoài kia hàng rào kẽm gai thằng Út Tâm em tôi đang đứng dậy tay. Lúc thì tôi thấy ba đang lặn mò bộ dáng ngựa cỏ dưới chiếc mương giường mà cách đó mấy năm ông đã giấu với vẻ mặt buồn bã tuyệt vọng. Tôi giật mình khi anh bạn tù kế bên thò tay qua la nhẹ tôi, làm gì mà ú ớ vậy? Tôi mở mắt định thần một chút rồi thở dài. Nằm trên bao, thấy ba tôi, nhớ ông già quá chừng. Trong một lá thơ gửi cho tôi báo tin tức gia đình, bà con và cuộc sống quê nhà để tôi an tâm. Vì tôi có viết mấy chữ mà tôi có suy nghĩ hoài. Ba bây giờ ít nói, tụi con cháu làm gì, la lối ồn ào, ba cũng ngồi nhìn mà lặng thinh. Ba thương tụi con cháu lắm, ba thương anh nhiều nhất đó. Ngồi đâu, nói chuyện với ai mà cũng nhắc anh hoài. Ba nói nhớ anh. Ba cứ kể hồi trước, anh có ý định hết chiến tranh, anh sẽ học cái nghề đăng cá của ba. Ba nói đừng học nghề này lạnh lẽo lắm,
lo học chữ đi, làm thầy làm thợ với người ta, theo người hạ bạc này làm gì? Bà nói, tôi suy nghĩ hoài, vợ tôi viết, ba bây giờ ít nói, rồi tự dưng lại, ba cứ kể, ba nói, liên tục. Thế chẳng có điều gì xảy ra? Tháng đó viết thơ gửi về, tôi chỉ hỏi thăm bệnh tình của ba tôi ra sao. Nhưng câu hỏi về ba cũng không được vợ tôi hay bất cứ người thân nào trả lời cả. Ngày tôi ra trại về tới quê nhà thì đúng là ngày cả gia đình anh em chúng tôi gom lại để cúng tuần 49 ngày cho ba. Nghe kể ba tôi mất, chôn đúng một tuần thì thằng Út Tâm được thả ra từ trại giam Cái Nước. Nó lập tức cùng hai anh và đứa em gái út của tôi lo xây cho ba tôi một cái mã xi măng đàng hoàng trước khi nó tiếp tục là một chuyến vượt biên khác. Tôi về để quấn dành khăn tang và lại ba tôi trong ngày cúng tuần đó. Mới ngẫm nghĩ câu văn đơn giản của vợ tôi viết mà lúc còn trong trại tù tôi ngờ ngợ không nghĩ ra được. Ba bây giờ ít nói, tụi con cháu làm gì, la lối ồn ào, ba cũng ngồi nhìn mà lặng thinh. Và đột nhiên, tôi cúi mọt lại ba tôi rất nhiều lại, khi nhớ tới bộ ngựa cỏ mà ba bảo anh tôi bán để lấy tiền đi thăm nuôi tôi. Một thằng con ở tù mà những ngày cuối đời ông muốn đi thăm tận mặt, cũng không thể nào đi được. Bởi ngày anh xếp đồ đi thăm tôi, căn bệnh sạn thận và tiểu đường đã hoành hành ông tới cực độ. Ông chỉ nằm một chỗ chờ đợi anh tôi đi xuân mộc trở về, kể cho ông nghe những gì thấy được về tôi. Ba ơi, xin ba tha lỗi cho con. Cả đời con không bao giờ quên được tấm lòng của ba dành cho con. Tôi đã quỳ lại ba tôi với những câu chữ trên suốt mấy thời kinh mà thầy cúng đã đọc trong ngày cúng tuần thất thứ bảy sau ngày ba tôi vĩnh viễn từ giã cõi đời, năm 71 tuổi. Nỗi ân hận và dày dò trong lòng tôi khi được nghe kể chuyện về ba những ngày sau cùng. Trước khi biết mình không còn sống bao lâu, ba đã lục lạo tất cả hồ sơ giấy tờ, lấy ra những tấm ảnh mà ông đã chụp trước đây đốt hết. Má tôi hay được giật lại nhưng không kịp. Ba nói, chết là hết, để lại hình ảnh làm gì, cho tụi con cháu nhìn thấy mà nhớ thương, tội nghiệp tụi nó. Nhất là thằng V ở tù trở về, không gặp mặt tôi mà thấy tấm hình thợ, chắc nó đau xót lắm. Nằm sâu dưới ba tấc đất, tôi cũng không có yên lòng bà ơi. Ba thật đơn giản, nghĩ sao là làm vậy. Ông đâu nghĩ rằng, không phải hình ảnh của ông từng cất giữ, đem đốt hết thì con cháu sẽ nhanh chóng quên đi. Cũng có thể suy nghĩ này đúng một góc độ nào đó. Nhưng, ba ơi, không có hình ảnh nào của ba bị xóa mờ trong chính trái tim con đâu. Ít nhất cũng là trong thời gian con còn diễm phúc được hít thở không khí trên cõi dương trần này. Hôm nay, khắp đất nước Hoa Kỳ có ngày kỷ niệm Father's Day. Các báo và chương trình phát thanh đều nhắc đi nhắc lại ý nghĩa ngày của cha, nói về công ơn người cha, và họ cố tìm một chữ nào đó để dịch cho đúng nghĩa. Hiền phụ, nghiêm phụ, như ngày Mother's Day là ngày hiền mẫu. Nhưng dù dịch bất cứ chữ nào, thì hình ảnh người cha, những người sáng trong câu ca dao bất hủ, công cha như núi Thái Sơn, mà người Việt Nam nào thời thơ ấu đều có học. Chỉ còn 2 tháng nữa là tới ngày cúng dỗ ba, con viết mấy dòng này để kính dâng vong linh ba trong cõi vĩnh hằng. Con nhớ thuở ba còn sinh tiền và con còn đi học, chờ mỗi khuya giao thừa hàng năm, ba đều hỏi con có viết khai bút đầu năm chưa. Giao thừa năm Mậu Thân 68, con đã đưa ba xem bài thơ Về Sông Ăn Cá mới viết xong. Tết này ba có về quê cũ, thăm mã mồ xưa giếng xóm làng. Hưu chiến đôi ngày ôi ngắn ngủi, làm sao nếu lại được thời gian. Ví dầu về rẫy ăn còng sữa, ăn cá về sông thương tuổi thơ. Ba hỡi điêu tàn dương xóm nội, tìm đâu đường nét đẹp bây giờ. Con thấy ba đọc xong bài thơ dài 32 câu, mà 8 câu cuối con viết như vậy, nét mặt ba buồn buồn, rồi buông chuỗi, thở dài. Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của nhà văn Lê Cần Thơ mang tựa đề Bộ Ngựa Cỏ Của Ba Tôi,
Chương trình Chuyện hay trong tuần do Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt.